Tác phẩm: Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới. Nhà xuất bản Tri Thức. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu: Giáo dục luôn giữ một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển của mỗi quốc gia. Tất cả các quốc gia trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển, đều phải nỗ lực tìm ra những chính sách phù hợp và hiệu quả nhằm xây dựng nền giáo dục của mình để đáp ứng yêu cầu của thời đại, cũng như bắt kịp với sự tiến bộ của các quốc gia khác trên thế giới. Để đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã và đang thực hiện quá trình cải cách giáo dục sâu rộng ở các học. Việc tìm hiểu, tham quan và học hỏi những bài học kinh nghiệm, cả về lý thuyết và thực tiễn của các nền giáo dục tiên tiến khác là cần thiết. Sự nghiệp và tư tưởng của các nhà giáo dục xuất sắc và tiêu biểu trên thế giới chính là một trong những nguồn tư liệu quý giá cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục và chính những cá nhân đã đang theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu giáo dục của chúng ta. Tuy nhiên, sách viết về những đề tài này còn rất ít, đặc biệt là khi những cuốn sách này lại là những tài liệu tham khảo rất có giá trị đối với giáo viên và sinh viên các ngành sư phạm. Hơn thế nữa, ngôn ngữ lại là rào cản đáng kể và hạn chế trong việc tìm hiểu các nguồn thông tin, vốn hầu hết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Vì thế, cuốn sách Chân dung các nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới là một nguồn tài liệu đáng quý. Những chân dung các nhà giáo dục được giới thiệu trong tập sách này bao gồm những nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà cải cách và nhà sư phạm. Tất cả đều là những con người cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo những lớp công dân của đất nước mình và trên thế giới. Cuốn sách được biên dịch là tài liệu tham khảo, có giá trị nhằm phục vụ các hoạch định chính sách giáo dục. Các nhà nghiên cứu cũng như các bậc phụ huynh muốn tìm hiểu thêm nguồn gốc những phương pháp và chính sách giáo dục đã được áp dụng trên thế giới. Trong quá trình gian nan để tìm ra các giải pháp giáo dục hiệu quả và phù hợp nhất với điều kiện phát triển của Việt Nam hiện nay, vì tham khảo các quá trình cải cách giáo dục, nhất là những mô hình cải cách đã thành công và thất bại, là hết sức cần thiết đối với những nhà hoạch định chính sách giáo dục và nghiên cứu giáo dục của Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm thiết thực đã được cụ thể hóa trong từng hoàn cảnh của các nền giáo dục khác nhau, có thể là những gợi ý hữu ích cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy và sinh viên các ngành sư phạm. Còn đối với đông đảo bạn đọc quan tâm khác, những tấm gương sáng về học thuật và ý chí lao động của những nhà tư tưởng và hoạt động thực tiễn này là một nguồn tư liệu tham khảo bổ ích. Giáo sư tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới. John Locke, 1632-1704. John Locke, tư tưởng giáo dục của nhà triết học người Anh. John Locke là nhà giáo dục vĩ đại trên một số phương diện. Theo cảm nhận trực quan, Locke là nhà thực nghiệm và chuyên gia nghiên cứu giáo dục. Sự mô tả sơ lược này gắn liền với nền tảng giáo dục, lý thuyết tri thức, những lời khuyên của ông tới các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái và những ưu tiên giáo dục thể hiện qua các chương trình cụ thể. Tuy nhiên, Locke cũng có những đóng góp đáng kể cho tri thức loài người trên một số lĩnh vực như thần học, kinh tế học, y học và khoa học, đặc biệt là triết lý chính trị. Hai đóng góp nổi bật của Locke cùng lúc đã tạo cho ông hình ảnh tôn kính dài lâu của nhà giáo dục có đóng góp lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Nathan Tarkov đã nhận xét, các triết gia có thể nổi lên ở cả hai lĩnh vực là lý thuyết giáo dục và lý thuyết chính trị kể từ khi cả hai buồng tư tưởng này xuất phát từ một nguồn. Tác phẩm Nền Cộng Hòa, Republic của Plato, nước Anh thế kỷ 17. Vào thế kỷ 17, nước Anh đã trải qua hai cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng đầu tiên nổ ra năm 1649, kết thúc nhiều năm nội chiến và đỉnh điểm là án tử hình vua Charles đệ nhất của dòng họ Stuart và việc thành lập khối thịnh vượng chung mà sau này, vào năm 1653, được thay thế bởi chế độ bảo hộ dưới quyền cai trị của Oliver Cromwell. Năm 1660, chế độ quân chủ được khôi phục dưới thời vua Charles đệ nhị. Và khi ông mất năm 1685, ngai vàng đã được truyền lại cho James, em trai của ông. Tuy nhiên, một lần nữa các điều khoản của nghị viện và nhà thờ đạo Tin Lành lại trong tình trạng bị đe dọa. Tiếp theo cuộc phản kháng chống lại chế độ quân chủ dưới thời Stuart, năm 1688, cuộc cách mạng thứ hai bùng nổ. Nhưng lúc này, vua James đệ nhị đã bỏ chạy sang Pháp, vì thế đã tránh được kết cục như cha của ông ta. Ngai vàng sau đó được kế vị bởi con gái lớn của vua James là Mary, cùng với chồng, hoàng tử William dòng họ Orange. Những sự kiện này chắc chắn đã tác động lớn đối với cuộc sống của rất nhiều người, nếu chưa muốn nói là tất cả, đặc biệt là những người dân sinh sống tại Anh, Ireland, Scotland và xứ Wales trong suốt thế kỷ 17. Những sự kiện này là phần không thể thiếu để hiểu tường tận cuộc sống và sự nghiệp của John Locke, vừa là nhà quan sát viên sắc bén, đôi khi vừa là người tham dự trực tiếp vào các cuộc tranh luận về chính trị, hiến pháp, tôn giáo, kinh tế và giáo dục trong những giai đoạn quan trọng này. Ông thực sự có mối liên hệ mật thiết với một trong những chính trị gia lỗi lạc của thời đại, Anthony Ashley Cooper, bá tước đầu tiên nhà Shaftesbury. Năm 1638, Locke nhận thấy việc dời sang Hà Lan là ý kiến sáng suốt. Cho dù tình trạng sức khỏe cũng như chính trị của ông không được sáng sủa lắm. Năm 1688, ông quay trở lại Anh với tư cách là người ủng hộ cho chế độ mới và ông thực sự đã nhận được sự ưu ái của hoàng tử William dòng họ Orange khi muốn cất nhắc ông vào vị trí sứ giả tại vùng công quốc Brandenburg. Nhưng ông đã khước từ vị trí này. Tuy nhiên sau đó, ông đã được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong chính phủ như ủy viên hội đồng phúc thẩm và thành viên của hội đồng thương mại mới. Những năm 1690 được đánh dấu bằng nhiều sự kiện quan trọng, không chỉ ở những hoạt động chính trị của Locke, mà còn chính là thời điểm ông xuất bản những tác phẩm lớn ông đã dày công chuẩn bị từ nhiều năm. Những tác phẩm này gồm có Lá thư về lòng khoan dung, Letter Concerning Toleration, năm 1689, Luận về sự hiểu biết của con người, An Essay Concerning Human Understanding, 1690, Hai chuyên luận về nhà nước, Two Treatises of Government, 1690, và cuốn Một số tư tưởng giáo dục, Some Thoughts Concerning Education, sau đây gọi là tư tưởng giáo dục, xuất bản lần thứ nhất năm 1693. Chính cuốn sách này đã khiến tên tuổi ông được biết tới như một nhà giáo dục. Vài nét về tiểu sử. John Locke sinh ngày 29 tháng 8 năm 1632 tại Grinton, một làng nhỏ Somerset phía tây nam nước Anh. Cha của ông cũng tên là John, một chủ đất nhỏ hành nghề luật sư, ủng hộ quốc hội Anh chống lại vua Charles đệ nhất và giữ cương vị trung úy trong quân đội nghị viện trong suốt thời kỳ nội chiến Anh. Mẹ ông, bà Annette, con gái của người thợ thuộc gia tên Edmund Kenny, hơn cha ông khoảng 10 tuổi và hạ sinh cậu con trai đầu lòng John khi bước vào tuổi 35. Có vẻ như rằng cha của Locke là một người rất khắc nghiệt. Ông ta luôn ủng hộ việc dùng đòn roi để trừng phạt những người đàn bà không chồng mà có con. Ông không bao giờ cho rằng việc nuông chiều cậu con trai mình là điều tốt, mà luôn luôn tạo trong con nỗi kính sợ cha và luôn giữ khoảng cách với cậu. Chúng ta cũng không biết khi còn bé Locke có hiểu được lợi ích của chế độ nuôi dạy hà khắc này hay không. Nhưng một điều chắc chắn rằng khi lớn lên, ông cũng khuyên các bậc cha mẹ nên nuôi dạy trẻ theo cách tương tự. Bởi vì sự dễ dãi và nuông chiều không hề tốt với bọn trẻ. Ý muốn được phán xét người khác của chúng khiến chúng ta cần phải hãm chúng lại và thực hiện các hình thức kỷ luật cần thiết. Một người khi còn bé không có thói quen tham khảo nguyện vọng của mình với người khác, thì đến lúc nào đó, khi cần tới, anh ta sẽ rất ít khi lắng nghe hoặc đưa ra ý kiến riêng của mình. Mặc dù John Locke sinh trưởng trong gia đình có truyền thống học hành, nhưng những thông tin về thời tiểu học của ông thì hầu như chẳng ai biết. Năm 1647, khi 15 tuổi, ông được gửi tới trường Westminster ở London và học tập dưới sự bảo hộ của một trong những hiệu trưởng nổi tiếng nhất của trường. thầy Richard Busby. Busby nổi tiếng nhờ thời gian đương chức rất dài của ông, khoảng 50 năm, sự yên tâm, kỹ năng của một nhà sư phạm và sự nghiêm khắc, dùng đòn roi như công cụ uốn nắn những học trò ngỗ ngược. Trường Westminster chắc chắn là một điều bất ngờ lớn đối với cậu bé Lockie. Lockie thấy rõ sự tương phản rõ rệt giữa ngôi trường thành thị rộng lớn với hơn 200 năm sinh, tọa lạc ngay dưới bóng của tu viện Westminster và quang cảnh xa xôi khi ngắm nhìn Bellington, một làng nhỏ ở Somerset, quê hương của ông, nằm trên thị trấn buôn bán nhỏ Pensford. Đối với người đã từng được nuôi dạy trong một gia đình thanh giáo hạ khắc, luôn ủng hộ nghị viện Anh như Lockie, thì càng hụt hẫng hơn nữa khi biết rằng Richard Busby là người theo chế độ quân chủ và không hề che giấu những quan điểm đồng tình chính trị của ông ta. Trên thực tế, nhà trường đã phát động việc đọc kinh cầu nguyện cho Đức Vua trước giờ hành quyết hơn một giờ đồng hồ. Buổi hành quyết nhà vua diễn ra vào ngày 30 tháng 1 năm 1649 tại Whitehall, chỉ cách trường khoảng 100 mét. Chuyên ngành học của Lockie tại trường Westminster là ngôn ngữ cổ điển, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Ông cũng bắt đầu học tiếng Hebrew. Ông là một trong những học sinh chăm chỉ và vào năm 1650, ông nhận được một suất học bổng của Đức Vua. Với học bổng này, ông được miễn phí ăn ở trong trường và nó cũng giúp ông có được học bổng tại cả hai trường danh tiếng Oxford và Cambridge. Mong muốn vào học tại trường danh tiếng này đã trở thành tham vọng của Lockie và ông đã quyết định ở lại để học thêm thầy Busby với học phí một bảng cho 3 tháng. Và toàn bộ các kỳ nghỉ hè đó, ông không về quê nhà ở Somerset mà ở lại tại cơ ngơi của thầy phó hiệu trưởng ở quận Chiswick gần London với mục đích ôn luyện thêm. Năm 1652, sự cần cù chịu khó của Lockie đã được đền đáp bằng suất học bổng trị giá 20 bảng vào trường Christ Church thuộc Đại học Oxford. Mặc dù Lockie rất biết ơn thầy Busby và ngôi trường Westminster đã cho một nền giáo dục chính thống, tiếp sức cho ông được vào trường Oxford, nhưng những mặt khác của cuộc sống học đường tại đây là chẳng thích hợp với ông là mấy. Chương trình học quá nặng, bắt đầu vào lúc 5 giờ 15 sáng. Những trận đòn roi đau đớn, thêm vào đó là sự phóng túng của những nam sinh khi hết giờ học dường như là tác nhân khiến Lockie đầy ác cảm với trường học, và ông luôn thích được học ở nhà hơn. Vào năm 1691, ông đã tư vấn cho Edward Lockie rằng nếu nguyên nhân của sự ì trệ không tiến bộ trong học tập của con trai ông ta là do sự tự cần cù chịu khó, thì có một biện pháp là gửi nó tới trường Westminster hoặc một trường rất nghiêm khắc nào đó. Trong lúc ông đi tìm một vị gia sư khác phù hợp hơn cho nó, thì việc nó ở lại trường, chịu những đòn roi do sự ngỗ ngược của mình, thì chắc chắn nó sẽ dễ bảo hơn và sẵn sàng chịu học ở nhà. Khóa học chính quy không kém phần nghiêm ngặt. Ngày học bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, tại trường Đại học Oxford, bao gồm các môn văn học Hy La, tu từ học, logic học, đạo đức học và hình học. Ông lấy bằng cử nhân năm 1656, sau đó tiếp lên 2 năm nữa và lấy bằng thạc sĩ vào năm 1658. Các môn học khác mà ông theo học gồm toán học, thiên văn học, tiếng Hebrew, tiếng Ả Rập, khoa học tự nhiên, thực vật học, hóa học và y học. Lockie hầu như chẳng thấy được tín hiệu quả trong các cuộc tranh luận gay gắt mang tính kinh viện truyền thống diễn ra rất nhiều trong cả khóa học của ông. Ông đặc biệt chỉ trích môn tu từ và logic học được dạy trong trường vào thời của ông. Thay vào đó, ông bị thu hút bởi những môn học mới, bao gồm cả chủ nghĩa duy lý theo quyết Descartes. Và ngay từ khi mới bước chân vào trường Oxford, ông đã giữ một quyển sổ cầm tay ban đầu gồm các ghi chép công thức y học do mẹ ông sưu tầm. Từ đây dần dần tiến tới công việc đọc các cuốn sách y khoa mới nhất và tiến hành những thí nghiệm đơn giản. Một danh mục các đầu sách tham khảo của ông gồm hơn 3.600 cuốn. Trong đó sách y khoa là 402 cuốn và khoa học là 240 cuốn. Vào tháng 12 năm 1658, Lockie được bầu làm trưởng hội sinh viên tại trường Christ Church và sau đó ông có thể mở rộng các nguyện chuyên ngành học của mình. Năm 1660, ông được bổ nhiệm làm giảng viên dạy tiếng Hy Lạp và năm 1662 làm giảng viên môn tu từ học. Năm 1663, ông được bầu làm chuyên viên phòng kiểm duyệt đánh giá triết học về đạo đức, một trong những vị trí cao cấp tạo ra tính kỷ luật trong trường. Công việc của Locke với tư cách là một người giám hộ không chỉ đơn thuần gói gọn trong vai trò người giảng lý thuyết suông. Mặc dù khi vào đại học, ông chỉ mới 20 tuổi, nhưng đa phần các sinh viên dưới sự hướng dẫn của ông đều trẻ hơn, đa số là 16 hoặc 17 tuổi. Trường hợp duy nhất là Jack Berkeley, 13 tuổi. Locke không chỉ giám sát việc học của sinh viên, cung cấp cho họ những danh sách tài liệu đọc tham khảo dựa trên khả năng và sở thích của từng người, mà còn hướng dẫn cho họ các vấn đề về tài chính và đạo đức học. Mối quan tâm của Locke dồn hết cho các sinh viên của mình, nhất là vào năm 1663, khi ông cảm thấy rất cô đơn. Vào khoảng năm đó, cả cha mẹ và hai người anh em trai của ông đều đã qua đời. Mặc dù cũng có một vài mối quan hệ yêu đương, nhưng đến cuối đời, Locke vẫn sống độc thân một mình. Năm 1667, ở độ tuổi 35, Locke rời khỏi Đại học Oxford và làm việc gia đình bá tước Shaftesbury tại khu nhà Exeter, London. Ở đây, ông giữ cương vị là người tư vấn sức khỏe cho cả gia đình và gia sư cho Anthony Ashley Cooper, cậu con trai nhà Shaftesbury, một đứa trẻ ốm yếu chậm tiếng, tuổi chừng 15-16. Locke không chỉ đảm đương công việc này, mà ông còn sắp xếp hôn sự cho Anthony với tiểu thư Dorothy Manners, chăm sóc cô từ khi lúc cô này sảy thai đến lúc sinh hạ đứa con đầu lòng, Anthony Ashley Cooper thứ ba. Locke tiếp tục vai trò làm người tư vấn sức khỏe và giáo dục cho gia đình này thêm một vài năm nữa, thậm chí sau khi Tesbury qua đời năm 1683. Ông giám sát việc học hành của cậu ba Anthony thông qua việc trực tiếp giảng dạy và mời thêm một nữ gia sư tên là Elizabeth Brick, người có khả năng nói được tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Sau đó, cậu bé được đưa tới trường Westminster. Mặc dù những lời tư vấn sức khỏe của Locke được đánh giá rất cao trong gia đình nhà Shaftesbury cũng như ở bên ngoài, vào năm 1675, ông nhận được bằng cử nhân y khoa tại trường Đại học Oxford. Nhưng sức khỏe của ông chẳng bao giờ tốt. Ông bị bệnh hen suyễn và thấy khí hậu London không hợp với mình. Vào những năm 1670, vì lý do chăm sóc sức khỏe, ông đã sang Pháp sinh sống. Từ đây, ông làm gia sư cho Caleb, con trai của nam tước John Penn, một người bạn của bá tước Shaftesbury. Trong khoảng 2 năm từ năm 1677, Locke cùng cậu chủ trẻ 15 tuổi Caleb đã đi du lịch nước Pháp, chủ yếu là ở Paris. Đến những năm 1680, Locke đã gặt hái rất nhiều kinh nghiệm và danh tiếng với tư cách là gia sư trong các gia đình quý tộc và có địa vị cao trong xã hội tại các trường đại học, tại các gia đình. Ở Hà Lan năm 1683, ông thường được mời tư vấn về giáo dục. Từ năm 1687, Locke sống tại Rotterdam, trong nhà có một người bạn tên là Benjamin Furley. Ông này lúc đó có 5 mặt con, độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi là Ben Johan, John, Joanna, Rachel và Arendt. Hiển nhiên rằng Locke chính là người theo sát lũ trẻ và đóng một vai trò nào đó trong việc nuôi dạy chúng. Thực sự khi nghĩ đến bé Arendt, ông đã thiết kế một bảng mẫu chữ được khắc trổ để dạy trẻ em viết. Tuy nhiên, cuốn Tư tưởng giáo dục không phải bắt nguồn từ những mối quan tâm trực tiếp của Locke đối với con của những người bạn của ông ở Hà Lan, mà từ lời đề nghị của một người bạn nước Anh và từ một người họ hàng xa xôi, Edward Locke. Locke là một chủ đất sống tại Chipley, một làng nhỏ ở Somerset, quê hương của Locke. Locke là một người rất quan tâm đến vấn đề giáo dục con cái, nhất là đứa con trai đầu lòng của ông ta, cũng tên Edward. Vào năm 1684, cậu con trai của Locke tròn 8 tuổi. Cũng là lúc ông ta viết cho Locke một bức thư để xin lời khuyên. Lá thư thứ nhất mà Locke viết là vào ngày 19 tháng 7 năm 1684 và gia đình Locke đã nhận được nó vào ngày 3 tháng 8. Tiếp sau đó suốt năm 1685 và 1686. Chí, sau năm 1687, khi gia đình Locke đã tìm được gia sư cho con trai của họ, thì thư từ giữa Locke và gia đình Locke vẫn tiếp tục qua lại. Sau khi từ Hà Lan trở về năm 1689, có vẻ như gia đình Clarke và những người mà họ đã cho xem các tập thư tay đã có thuyết phục Locke xuất bản những tập bản thảo đó. Sau rất nhiều chỉnh lý, phiên bản đầu tiên của cuốn Một số tư tưởng giáo dục đã ra đời vào đúng tháng 7 năm 1693. Từ năm 1691 và những năm cuối đời, Locke sống tại Orchid, một căn nhà nhỏ của trang viên Tudor tại Essex, phía bắc sườn Epping, cách London khoảng 12 km. Ở đó, ông sống như vị khách trọ của gia đình ngài Nam tước Francis và quý bà Masham. Ông viết thêm các tác phẩm về các chủ đề giáo dục, triết học và chính trị, viết nhiều thư từ tranh thảo luận bảo vệ cho tác phẩm của mình, thăm viếng bạn bè và quan tâm nhiều tới hai đứa trẻ nhà bà Masham là Esther và Francis. Vào thời gian này, ông là một người rất nổi tiếng, mà theo mô tả của quý bà Marie Clavelli thì ông là người đàn ông vĩ đại nhất thế giới. Những năm cuối đời, ông sống trong tình trạng đau đớn bệnh tật vì chân sưng tấy và bị điếc. Tuy nhiên, trí tuệ và ngòi bút của ông vẫn sắc bén và năng động như hồi nào. Ông qua đời tại Oatis vào ngày 28 tháng 10 năm 1704 và được chôn cất tại nghĩa địa của nhà thờ giáo xứ gần đó ở High Lever. Phần mộ chí của Locke bằng chữ Latin do chính ông viết được tạm dịch là: Đây là nơi John Locke an nghỉ. Nếu bạn thắc mắc ông ấy là con người thế nào, thì câu trả lời chính là ông ấy là một con người luôn thỏa mãn với cuộc đời giản dị, một học giả chuyên tâm rèn luyện. Ông đã dành trọn những nghiên cứu của mình cho sự nghiệp theo đuổi chân lý. Bạn có thể thấy được điều đó qua các tác phẩm của ông. Tất cả các tác phẩm đã xuất bản của Locke, bao gồm những cuốn được phát hành ẩn danh, đều được gửi tới Thư viện Portland, Đại học Oxford. Tuy nhiên, những ghi chép cá nhân của ông được trao lại cho người em họ của ông là Peter King và được cất giữ trong gia đình. Những ghi chép này của ông sau đó cũng được sử dụng một số lần, chẳng hạn như trong tác phẩm Cuộc đời và những bức thư của John Locke, xuất bản năm 1829, và tác phẩm John Locke của Richard, với ấn phẩm đầu tiên xuất bản năm 1937. Tuy nhiên, mãi đến năm 1948, mọi người mới được tự do tham khảo những ghi chép tay của ông. Khi con cháu của dòng họ King là Lord Lovelace đã bán chúng cho thư viện Bodleian, những tài liệu của Lovelace bao gồm khoảng 4.000 tin mục đã mang đến một lượng thông tin tiểu sử đồ sộ và cái nhìn thấu đáo rõ ràng nhất về cuộc đời và mục đích của một con người kín đáo. Bà qua những trang viết ra công chúng của ông đã trở thành nhà triết học, nhà tư tưởng giáo dục hàng đầu trong lịch sử nước Anh. Lý luận về tri thức. Mặc dù tác phẩm tư tưởng giáo dục trực tiếp nhất đề cập tới vấn đề giáo dục, nhưng tác phẩm quan trọng nhất của Locke, tác phẩm có ý nghĩa lớn lao đối với nền giáo dục, lại là Luận về sự hiểu biết của con người. Thực sự, Peter Lasslet đã đạt được đích khi khẳng định rằng mọi điều ông viết ra đều rất quan trọng, bởi vì ông, một Locke của nền tri thức nhân loại, chính là người đã viết nên nó. Cuốn này khởi nguồn từ những ghi chép của Locke năm 1671, trong thư gửi tới bạn đọc về những ý kiến thảo luận của một nhóm bạn khoảng 5-6 người về vấn đề triết học nào đó. Những trở ngại phát sinh và Locke đã đưa ra một yêu cầu ưu tiên nhằm kiểm tra khả năng của chúng ta và xác định những vấn đề mà chúng ta am hiểu hoặc không am hiểu, những vấn đề thích hợp để xử lý. Hai phát thảo sơ bộ của tác phẩm này được chuẩn bị vào năm 1671. Tuy nhiên, mãi đến năm 1686 mới định hình được bản hoàn chỉnh của toàn tác phẩm. Phiên bản đầu tiên ra đời năm 1690. Mặc dù các bản sao chép đã được bày bán tại London và Oxford vào tháng 12 năm 1689. Mục đích của Locke là nhằm kiểm tra bản chất, trình độ hiểu biết của con người và mức độ tán thành đối với một vấn đề nào đó. Ông đã bắt đầu bằng cách loại bỏ học thuyết về ý niệm bẩm sinh, đồng quan điểm với Plato cũng như Descartes cùng thời ông. Cuốn sách luận đầu tiên này dồn hết cho việc hoàn thành mục đích đó. Nhưng thật không may, quan điểm của Locke cho rằng tâm thức con người như một trang giấy trắng trống trơn, lại thường bị hiểu theo cách khác là tất cả loài người đều có xuất phát điểm tri thức như nhau. Locke không tin vào điều này. Trái lại, ông nhận ra rằng những đích tính cách, Khả năng về thể chất và trí tuệ khác nhau của các cá nhân ở một chừng mực nào đó đều là sản phẩm của tự nhiên hơn là sản phẩm của sự nuôi dưỡng vun đắp. Việc Locke bác bỏ ý niệm bẩm sinh thậm chí còn lan xa tới các nguyên tắc đạo đức, công lý và sự trung thành không phải là phổ biến, và ý niệm về Chúa Trời cũng vậy. Sự khác nhau giữa quan niệm của mọi người không phải bắt nguồn từ sự khác nhau về khả năng nhận thức hoặc truyền tải ý niệm bẩm sinh, mà bắt nguồn từ những trải nghiệm của chính họ. Mặc dù có những ý kiến có vẻ được lưu truyền rộng rãi, nhưng ông vẫn lập luận rằng nếu thực tế đúng là có những chân lý mà tất cả loài người đều công nhận, thì điều đó chứng tỏ chân lý đó không phải là ý niệm bẩm sinh. Nếu có cách khác để chỉ ra cách thức của con người cùng đi đến những quan điểm phổ biến mà họ đều tán thành, tôi cho rằng điều này là có thể. Vậy thì tri thức có được bằng cách nào, và bằng cách nào con người có thể tiến tới đồng nhất quan điểm phổ biến? Trả lời câu hỏi này chỉ cần gói gọn trong một từ là trải nghiệm. Tuy nhiên, trải nghiệm cái đạt được thông qua các giác quan tự nó lại chưa đủ để hình thành nên tri thức. Để có được tri thức cũng cần phải có những trung gian chủ động, đó là trí tuệ con người trước những trải nghiệm đó. Hãy theo dõi đứa trẻ từ lúc chào đời và quan sát những thay đổi của nó theo thời gian, thì bạn sẽ thấy rằng khi trí óc con người nhờ các giác quan tiếp thu được ngày càng nhiều ý tưởng thì nó cũng trở nên ngày càng ý thức hơn. Nghĩ càng nhiều thì càng nhiều vấn đề để suy ngẫm. Sau thời gian nào đó, trí óc sẽ bắt đầu nhận thức được sự vật, những cái quen thuộc nhất đã để lại ấn tượng dài lâu. Do đó nó dần nhận thức được những con người mà nó giao tiếp hàng ngày ở mức độ khác nhau và phân biệt họ với những người lạ. Điều này chính là minh chứng và tác dụng của việc bộ óc lưu giữ và phân biệt những ý niệm mà các giác quan đã đem lại cho nó. Các giác quan mới đầu đưa vào những ý niệm cụ thể, phân bổ đến khoang não trống và trí óc theo các cấp độ khác nhau, trở nên quen dần với một vài ý niệm đó. Chúng được lưu giữ trong bộ nhớ và được gắn với những cái tên. Từ đó về sau, trí óc tiếp tục hành trình, trừu tượng hóa ý niệm rồi theo cấp độ nắm được cách sử dụng cái chung tên đó. Theo cách này, trí óc đều được hấp thụ các ý niệm và ngôn ngữ thông qua vật chất hữu hình để vận dụng khả năng biện luận và sử dụng lý trí trở thành việc hiển nhiên hàng ngày hơn. Bởi vì ngày càng có nhiều vật chất hữu hình cần tới sự tham gia của lý trí. Phải thừa nhận rằng, quan điểm của Locke cho rằng nguồn gốc của tất cả các ý niệm là kinh nghiệm, không phải là không gặp những trắc trở. Mặc dù đối với Locke, kinh nghiệm bao gồm cả cảm giác và suy tưởng, nhưng rõ ràng có sự khác nhau về lượng đáng kể giữa những xúc cảm đản đơn của một đứa bé và những suy tưởng trừu tượng, phức tạp của một trí óc người lớn đã trưởng thành. Một cách giải quyết những vướng mắc này, đó là phải thừa nhận rằng Locke đã vạch ra được các loại ý niệm khác nhau. Chẳng hạn như, John Gelton đưa ra giả thuyết rằng Locke chia các ý niệm ra thành 4 loại, một vài ý niệm liên quan tới trẻ em, tới quá trình học, tới những giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển nhận thức. Các ý niệm khác liên quan tới tự ý thức bản thân với việc tìm hiểu vận hành của bộ óc. Loại ý niệm thứ 3, cái thấy được trong thuyết tiến hóa của Locke, đóng vai trò giải thích, giúp cho cái gọi là kinh nghiệm có ý nghĩa, kết nối kinh nghiệm này với những kinh nghiệm khác. Loại ý niệm khác liên quan tới quan sát khoa học, tới bản chất tự nhiên, thể hiện sự tán thành của Locke đối với phương pháp luận của hội hoàng gia. Vào thế kỷ 18, nhà triết học người Đức Immanuel Kant đã biện luận về phạm vi của nhận định. Mặc dù tri thức của chúng ta bắt đầu với kinh nghiệm, nhưng nó không theo hướng là chỉ xuất hiện bên ngoài kinh nghiệm. Khi ông làm nổi bật vai trò của cơ quan trung gian là bộ óc trong việc điều chỉnh những trải nghiệm. Vào thế kỷ 20, Sigmund Freud, người Áo, người sáng lập ra bộ môn phân tâm học, đã khám phá ra sức mạnh phi lý trí của nhận thức con người. Tuy nhiên, Locke không phải là người theo chủ nghĩa giáo điều, cũng như người xây dựng nên các hệ thống. Ông thừa nhận sự tồn tại của những cái bất diệt như Chúa Trời, đạo lý và các quy luật tự nhiên, mà bản chất của nó vốn đã được ấn định sẵn, chứ không phải được lĩnh hội nhờ kinh nghiệm và lý trí. Ông cũng thừa nhận sự tồn tại của một số sức mạnh và phẩm chất bẩm sinh. Ông nhận ra rằng một số đứa trẻ ngay từ lúc sinh ra đã thể hiện chúng lanh lợi hơn những đứa trẻ khác ở một số điểm. Tuy nhiên, mặc dù đề cập đến những phẩm chất đặc biệt này, nhưng Locke vẫn có xu hướng hướng tới việc nuôi dưỡng hơn là tự nhiên, và ông có thể được xếp vào danh sách người sáng lập nên chủ nghĩa kinh nghiệm. Một học thuyết luôn đứng ở vị trí nổi trội trong tư tưởng giáo dục và triết học Anh từ xưa đến nay. Cách tiếp cận theo lối kinh nghiệm không chỉ đóng vai trò quan trọng trong lý luận và thực tiễn giáo dục, mà còn nhất quán với cuộc cách mạng tư tưởng, đương thời đang chớm nở do sự phát triển của tri thức khoa học. Nước Anh thế kỷ thứ 17, vấn đề này được thể hiện trong các tác phẩm của một số tác giả như Francis Bacon, Robert Boyle, người sinh ra tại Ireland nhưng học tập và sinh sống ở Anh, Edmund Halley và Isaac Newton. Biểu hiện của tinh thần khoa học tiếp thu mới này chính là Hội Hoàng gia thành lập tại London năm 1660. Boyle, Newton và Locke đều là thành viên Hội Hoàng gia, là cơ quan tránh thảo luận các vấn đề tôn giáo, chính trị và thường tập trung vào việc đẩy mạnh vấn đề tiếp thu kinh nghiệm lĩnh vực toán lý. Cha mẹ và con cái. Locke đã mang vào thực tiễn giáo dục những quan điểm chính chắn của chính ông về các vấn đề như triết học, tâm lý học, giáo lý cơ đốc và nhà nước. Kiến thức y học cũng đóng góp phần tạo nên mối quan tâm của ông tới sự khỏe mạnh của thể xác cũng như tinh thần và trí óc của trẻ. Ông không chỉ là người sáng lập nên tư tưởng kinh nghiệm, một lý thuyết về tri thức đạt được thông qua những trải nghiệm, mà còn là người tiên phong trong bộ môn tâm lý khoa học. Ông luôn tin vào tầm quan trọng của việc theo sát trẻ và điều chỉnh phương pháp giáo dục để phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ. Mặc dù ông nhận thức được sự khác biệt trời sinh giữa các cá nhân, nhưng ông vẫn có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của giáo dục. Trong giai đoạn đầu của tác phẩm, một số tư tưởng giáo dục, ông có viết: trong tất cả những con người mà ta đã gặp, nếu 10 người thì có đến 9 người với tác phẩm chất tốt hoặc xấu, có năng lực hay không, tất cả đều do giáo dục mà nên. Câu mở đầu cuốn Một số tư tưởng giáo dục, một trí óc khỏe mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh, là lời diễn tả ngắn gọn nhưng rất xúc tích về trạng thái hạnh phúc trong thế giới này. Là câu trích dẫn của nhà thơ La Mã cổ đại Juvenal, câu trích này cũng được viết bằng chữ Latin trong bức thư gửi tới gia đình Locke và trong bản thảo viết tay của Locke trước khi ông cho ra đời phiên bản đầu tiên của cuốn sách. Câu trích dẫn này nhằm mở đầu cho nội dung thảo luận của cuốn sách về sức khỏe của trẻ em. Lời khuyên của Locke trong vấn đề này nói chung rất hợp lý, cho dù đôi lúc nó mang chút ít phong cách riêng của tác giả. Chính vì vậy, những quan điểm của ông về nơi ở có nhiều không khí thoáng đãng, tập thể dục và ngủ, bữa ăn kiêng đơn giản, không rượu hay đồ uống mạnh và hầu như không hoặc hoàn toàn không dùng tới thuốc đã tạo ra tác dụng tích cực đến ngày nay. Mặc dù lời khuyên của ông về việc tôi luyện đôi chân trẻ bằng cách đi giày mỏng hoặc giày thủng lỗ chỗ sao cho các công tử này dần dần có thể đi chân đất như những người nghèo khổ nếu cần thiết, điều này có vẻ gì đó hơi khắt khe. Locke ủng hộ những lợi ích mà nước lạnh đem lại nên đã có lời khuyên phải dạy trẻ học bơi nhằm nâng cao sức khỏe của trẻ cũng như bảo vệ duy trì sự sống. Theo Locke, thức ăn cho trẻ phải đơn giản và lành mạnh. Đường, muối và các gia vị nêm được sử dụng vừa phải. Nói chung, Locke ủng hộ việc ăn hoa quả. Đặc biệt, ông khuyến khích nên ăn táo, lê, dâu tây, cherry, quả lý gai và quả chua. Tuy nhiên, ông lại khuyên hạn chế các loại hoa quả như dưa hấu, đào, mận và nho. Quần áo không nên bó sát quá đối với cả bé trai lẫn bé gái. Đây là lời khuyên đặc biệt quan trọng trong độ tuổi trẻ vẫn đang quấn tã. Những gợi ý khác giúp trẻ có thể đối phó với một số vấn đề sức khỏe nho nhỏ như giường ngủ không nên tiện nghi thái quá, giờ ăn cũng không nhất thiết phải quá chặt chẽ. Tuy nhiên, một yếu tố của tính quy củ chặt chẽ cuối cùng cũng được Locke tâm đắc, đó chính là tầm quan trọng của hành vi ăn uống ổn định. Từ thân thể Locke chuyển sang nói về trí óc, ông tin rằng cha mẹ nên thể hiện cái uy nghiêm, kiên quyết và mạnh mẽ của mình trước con trẻ ngay từ khi chúng còn nhỏ, rồi nới lỏng dần dần theo thời gian cho chúng lớn lên. Sự sợ hãi và nỗi kính sợ khiến bạn trở thành người có quyền lực nhất trong suy nghĩ của con trẻ, và dần dần sẽ trở thành tình yêu, tình bạn trong những năm tháng trưởng thành hơn của chúng. Locke phê phán sự nuông chiều thái quá trẻ nhỏ và ghét cay ghét đắng lối khóc lóc bướng bỉnh, nhưng ông lại hầu như không khuyến khích sử dụng một dạng đòn roi nào. Thay vào đó, ông gợi nên thận trọng sử dụng sự kính mến và sự ghét bỏ buộc cha mẹ phải là tấm gương tốt cho con và cảnh giác chống lại sự can thiệp không hay của những người giúp việc với những lời lẽ xu nịnh, làm mất đi sự uy nghiêm và sắc bén cũng như lời răn đe của cha mẹ, và do đó sẽ làm giảm đi quyền lực của cha mẹ trong mắt trẻ. Ông khuyên các bậc cha mẹ và gia sư nên tìm hiểu trẻ và lưu ý đến tâm tính và những điều bọn trẻ không thích, bởi vì một đứa trẻ sẽ tiếp thu tốt gấp 3 lần khi nó làm đúng hơn là khi chúng phải mất gấp đôi thời gian và phải gặp rất nhiều khó khăn khi nó lúng ta lúng túng hay mò mẫm làm miễn cưỡng. Đồ chơi nên đơn giản và chắc chắn dễ dàng cho trẻ tự tạo hình chúng muốn hơn là những cái đắt tiền, dễ vỡ. Thật dễ hiểu là với những trải nghiệm riêng và vai trò riêng của ông trong cuộc sống, Lucky đã thuyết phục gia đình nhà Clarky về những ích lợi khi cho con học gia sư tại nhà hơn là đến trường. Đối với Lucky, cách giáo dục tốt nhất là trẻ con bắt đầu từ giai đoạn học nói nên có bên cạnh một người thận trọng, chín chắn và hơn cả là phải rất thông thái, mà sự chăm sóc của người đó có tác dụng uốn nắn trẻ và ngăn chặn trẻ khỏi tất cả những cái xấu, nhất là sự rủ rê đầu độc của bạn xấu. Ông cũng khuyên các bậc cha mẹ không nên tiếc sự quan tâm và tiền bạc để đạt được mục đích này. Một gia sư tốt hay một người cha, người mẹ tốt phải có thể khuyến khích và làm thỏa mãn trẻ với hàng loạt những câu hỏi của chúng, hướng dẫn chúng không được có những hành động thô bạo với các con vật và với những đứa trẻ khác, dạy bảo cho chúng giá trị của sự thật. Cuốn Tư tưởng giáo dục được viết nhằm mục đích cụ thể, đó là việc giáo dục con trai của một nhà quý tộc vùng quê. Các đặc tính cơ bản của việc giáo dục đó gồm việc tìm thuê gia sư, sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ, danh sách các môn học, thậm chí các chi tiết bữa ăn. Chỉ có ở một số ít các bậc cha mẹ và con cái nước Anh thế kỷ 17. Biết Lucky nắm rõ từng chi tiết nhỏ về địa vị và vận mệnh tương lai, cả những lộ trình khác nhau được vạch ra cho các cậu ấm để trở thành một hoàng tử, một nhà quý tộc và cậu con trai của nhà quý tộc bình thường. Lucky tin vào cách tiếp cận giáo dục từ địa vị cao đến thấp và ưu tiên bao giờ cũng nên dành cho các cậu ấm con nhà có địa vị cao trong xã hội. Trong bài tiểu luận viết dưới dạng thư tín tán tụng cuốn Tư tưởng giáo dục, ông có viết: nếu những người thuộc địa vị đó được sắp đặt bởi do chính sự giáo dục của họ, thì họ sẽ nhanh chóng biến mọi thứ còn lại theo trật tự của nó. Lucky chưa bao giờ viết về giáo dục bình dân theo đúng nghĩa của nó. Mặc dù vào năm 1679, với chức vụ là ủy viên hợp đồng thương mại, ông có tham gia vào kế hoạch thành lập trường học tế bần dành cho những trẻ khốn khổ từ 3 đến 14 tuổi, cho chúng thức ăn, giúp chúng có thể đi lễ nhà thờ và đào tạo nghề thủ công cho chúng. Mason kết luận rằng những vấn đề xuất này đã thể hiện đóng góp của Lucky với tư cách là nhà quản trị hơn là một nhà giáo dục. Mặc dù Lucky chỉ viết cho số ít dân cư thời kỳ của ông, và thậm chí là vào thời đó hầu như chẳng đứa trẻ nào đến trường, nhưng tất cả các cậu bé và cô bé đều có cha mẹ bên cạnh. Hơn nữa, lý luận về tri thức được đưa ra trong diễn văn mang tính ứng dụng rộng rãi. Vì vậy, người ta có thể tranh luận nhiều điều về những lời khuyên tới các bậc cha mẹ được viết trong cuốn Tư tưởng giáo dục. Những thói quen tốt khi trẻ còn nhỏ, quan tâm tới nhu cầu thực sự của trẻ, sử dụng nguyên tắc sự kính mến và sự ghét bỏ hơn là việc sử dụng đòn roi hay hình phạt thể xác để kỷ luật trẻ. Tầm quan trọng của những tấm gương cha mẹ mẫu mực đã được vận dụng vào tất cả các tầng lớp trong xã hội. Tác phẩm Yorton và Yorton có lập luận rằng mặc dù cuốn Tư tưởng giáo dục quan tâm tới việc giáo dục các cậu ấm gia đình quý tộc, nhưng chuyên luận này lại nói ít về tầng lớp quý tộc mà chủ yếu về đề cập việc phát triển nhân cách đạo đức nhiều hơn. Đạo đức không chỉ bị gói gọn trong tầng lớp quý tộc. Việc ứng dụng rộng rãi những tư tưởng của Lucky đã được những người cùng thời với ông thừa nhận cả bên trong lẫn bên ngoài nước Anh. Chẳng hạn như Pierre Coste, một phần lời tựa bản dịch tác phẩm Tư tưởng giáo dục sang tiếng Pháp có tựa đề là Giáo dục trẻ em, xuất bản tại Amsterdam năm 1695, đã viết: một điều chắc chắn là tác phẩm này được viết nhằm tới việc giáo dục trẻ trong tầng lớp quý tộc. Tuy nhiên, điều này không làm cản trở tác dụng phục vụ giáo dục mọi đối tượng trẻ em thuộc bất kỳ thành phần và đẳng cấp nào. Bởi vì, nếu các bạn không xét đến khía cạnh rèn luyện học tập mà tác giả đã đưa ra cho một cậu ấm gia đình quý tộc, thì gần như tất cả quy tắc ông đưa ra đều rất phổ biến.
Những ưu tiên trong giáo dục. Hệ thống cấp bậc các giá trị trong giáo dục một cậu ấm gia đình quý tộc mà Locke nêu ra bao gồm trong 4 yếu tố: đức hạnh, sự thông thái, sự lịch thiệp và học tập. Danh sách các yếu tố này không hề lạ đối với các nhà văn viết về giáo dục thế kỷ thứ 17. Chẳng hạn như Comenius đã đề xuất các yếu tố là học vấn uyên bác, đạo đức, lòng hiếu thảo và sức khỏe tốt. Trong khi đó, John Dewey viết trong cuốn Trường học cải cách 1650 thì cho đó là sự sùng đạo, cơ thể khỏe mạnh, cách cư xử và học tập. Tác phẩm Tư tưởng giáo dục thực sự có thể được đặt vào hàng các cuốn sách viết về giáo dục trẻ em tầng lớp quý tộc. Trong đó có tác phẩm Cú hích nên danh thống đốc 1513 của Thomas Eliot, Thầy giáo 1570 của Roger Axsam. Pierre Coster là nhà văn đầu tiên trong số các nhà văn viết về Locke. Ông chính là người lưu ý tới các đặc điểm giống nhau giữa các chủ đề giáo dục của Locke và Montaigne. Tuy nhiên, tác phẩm Masson cho rằng mối quan hệ mật thiết giữa danh sách thứ tự ưu tiên có thể được thấy trong tác phẩm của một thành viên giáo hội người Pháp, Claude Flory. Ông này cũng là gia sư của một số hoàng tử, mà tác phẩm của ông luận về sự lựa chọn và phương pháp học tập được viết tay vào những năm 1670 và được in thành sách vào 1686. Danh sách Flory đưa ra gồm có đức hạnh và tôn giáo, sự lễ độ, lập luận và kết quả của trải nghiệm. Locke luôn coi trọng tác phẩm của Flory. Trên thực tế, trong thư viện của ông cũng có một bản sao bằng tiếng Anh tác phẩm của Flory. Tuy nhiên, những điểm tương đồng này không phải nằm ở sự vay mượn ý tưởng đơn giản, mà chính là việc các nhà văn như Comenius, Dury, Flory và Locke đang cố gắng thống nhất các mục tiêu giáo dục đã được vạch ra từ các thế hệ xa xưa như Aristotle với niềm tin đạo Cơ đốc. Vào đầu năm 1667, Locke đã đưa ra một nhóm các yếu tố sau: đức hạnh, tôn giáo, sự lịch thiệp, sự thông thái và học tập. Đức hạnh được Locke đặt lên hàng đầu trong việc giáo dục một người thuộc tầng lớp quý tộc, bởi vì điều hoàn toàn cần thiết là phải làm cho anh ta được những người khác coi trọng và yêu quý, khiến anh ta tự tôn trọng và bao dung với chính bản thân mình. Đức hạnh dựa vào niềm tin nơi Chúa, tình yêu và lòng tôn kính đấng chí tôn thượng đế. Phẩm chất này được nâng lên nhờ những hành động đơn giản thể hiện đức tin như cầu nguyện vào buổi sáng và buổi tối, học và đọc thuộc kinh thánh. Nó cũng đòi hỏi phải dùng đến sức mạnh tự kiềm chế sự thỏa mãn những khát vọng riêng, nơi mà lý trí không thể chế ngự được chúng. Đối với Locke, đức hạnh là một nhân tố tối quan trọng. Như tác phẩm Chonton và Chonton đã viết, thực ra mà nói, tư tưởng giáo dục là một cuốn sách hướng dẫn trẻ đi đến sự đức hạnh. Già nửa nội dung các phần đều đề cập tới chủ đề này. Không có một tác phẩm nào khác ngoài tác phẩm này vào thế kỷ 17 viết được chi tiết về con người đạo đức và cách phát triển con người đó trở thành người có trách nhiệm. Sự thông thái được xếp vào nhóm có tính chất thực tiễn. Một người quản lý doanh nghiệp một cách thành thạo và với tầm nhìn rộng trong thế giới này, nó không có nghĩa là láu cá hay xảo quyệt, mà là cởi mở, công bằng và sáng suốt. Phẩm chất thông thái này được Locke đặt lên trên mục tiêu trước mắt của trẻ em. Tuy nhiên, ta nên khuyến khích trẻ luôn cố gắng để đạt được mục tiêu này bằng cách làm quen với sự thật và đức tính thật thà, bằng cách nêu ra lẽ phải và phản cánh tác động của mỗi hành động chúng làm. Sự thông thái thực thụ luôn gắn liền với việc vận dụng cả lý trí lẫn kinh nghiệm. Sự lịch thiệp là chủ đề mà Locke đã sử dụng rất nhiều lý lẽ để bàn tới. Một mặt, ông cố gắng né tránh sự rụt rè e lệ, và mặt khác cũng tránh sự bất kính và cẩu thả không đáng có. Locke đã đưa ra câu cách ngôn đơn giản, nhằm tránh những lỗi nêu trên. Chớ nên nghĩ về mình hèn hạ và cũng chớ nên nghĩ về người khác như vậy. Cách tốt nhất để trau dồi cách nói chuyện và thái độ cư xử đúng mực đó là phải hòa mình lẫn với những người có đức tính thật thà. Newman đã mường tượng ra mẫu tính cách lý tưởng của một quý ông trong lời khuyên của Locke, đó chính là phải đáp ứng được hai phẩm chất. Một là có tính nhã nhặn, không xúc phạm người khác. Thứ hai là khả năng biểu lộ tính tình theo cách thích hợp. Một người được nuôi dạy tốt sẽ thể hiện thiện chí và sự tôn trọng của mình với hết thảy mọi người và thường tránh các thói quen cư xử lỗ mãng, khinh miệt hay chỉ trích hay cãi vã và bắt bẻ soi mói người khác. Không nên khuyến khích bọn trẻ cư xử quá khách sáo, tức là lối tháo mũ ra và chân đứng đúng tư thế. Đây là hình thức cúi chào lịch sự của người Anh. Yếu tố cuối cùng của Locke xét đến là vấn đề học tập. Ông thừa nhận rằng có thể có một số người rất ngạc nhiên không hiểu sao yếu tố này lại được xếp cuối cùng, nhất là lại do một người ham đọc sách như ông sắp xếp. Tất nhiên Locke luôn muốn mọi cậu ấm gia đình quý tộc đều được học kiến thức cơ bản, đọc, viết, khả năng thể hiện mình và biết đếm. Tuy nhiên, ông cũng tự hỏi liệu có sáng suốt không khi cố gắng nhồi kiến thức về Latin và Hy Lạp cho tất cả bọn trẻ, nhất là khi những kiến thức này lại thấm vào trẻ do nỗi sợ hãi và những hình phạt thể xác mà trẻ phải chịu. Mason gợi ý rằng chúng ta có thể coi mỗi yếu tố cốt yếu để của việc giáo dục tốt mà Locke đưa ra là đỉnh điểm của các truyền thống có tầm ảnh hưởng rộng lớn với tên gọi là đạo cơ đốc, chủ nghĩa nhân văn, tính cách nhã nhặn và chủ nghĩa duy lý. Đây là cách phân tích rất hữu ích, nhưng việc xác định không nên mổ xẻ quá kỹ lưỡng. Một điểm quan trọng hơn trong danh sách các yếu tố Locke đưa ra chính là ông đã đặt vị trí ưu tiên cho ba yếu tố đức hạnh: sự thông thái và sự lịch thiệp, những vấn đề diễn ra trong suốt cuộc đời, lên trước yếu tố học tập, vấn đề chỉ thường được thấy trong việc dạy học chính quy tại trường của bọn trẻ. Chương trình học. Khi xem xét những quan điểm của Locke về những ưu tiên trong giáo dục, hiển nhiên chúng ta phải xét đến đề xuất của ông đối với chương trình học. Locke có cái nhìn tổng thể về chương trình học đi kèm với các phương pháp dạy học. Quan điểm của ông là phải đi từ những cái đơn giản, dễ hiểu, phải dựa trên kiến thức sẵn có của trẻ để xây dựng nó ở mức phù hợp, tập trung vào các mối liên kết và tính nhất quán của các môn học. Chúng ta nên dạy trẻ biết đọc ở độ tuổi sớm nhất có thể, tức là ngay khi trẻ biết nói. Tuy nhiên, việc học này phải không gây ra sự khó chịu cho trẻ. Trái lại, Locke tin rằng thà để phí một năm còn hơn là tạo cho trẻ ác cảm đối với việc học ngay từ giai đoạn đầu này. Locke cũng dẫn giải tâm lý hưng phấn của trẻ, sẵn sàng luyện tập và lặp đi lặp lại hành động nào đó nhiều lần trong trò chơi. Vì thế, ông đưa ra lời khuyên nên chơi trò xúc sắc với các chữ cái trên đó để dạy trẻ nhận biết được các chữ cái thông qua việc chơi trò chơi. Khi biết đọc các chữ cái sẽ dần tiến tới học các âm tiết, rồi đến những cuốn sách giải trí dễ đọc như Trùng Chuyện Ngụ Ngôn của Aesop, hay được yêu thích hơn là chuyện có tranh minh họa. Locke chủ trương sử dụng hình ảnh các con vật với tên mỗi loài được in chú thích trên đó. Khi nhận ra những trở ngại vốn có khi học các kiến thức thiết yếu như kinh thánh, Locke đã đưa ra giải pháp không phải chỉ nhìn vào bản in mà phải đọc to và học thuộc lòng. Locke khuyên không nên cho trẻ em đọc kinh phúc âm như đọc sách, vì đây là một việc thường thấy vào thời của ông. Bởi vì một đứa trẻ có thể thấy vinh hạnh gì hay nhận được lời động viên khích lệ gì để đắm mình vào việc đọc cuốn sách mà ở đó nó chẳng hiểu gì hết. Viết chữ nên bắt đầu bằng việc cầm bút chì đúng cách rồi tô lại những chữ cái thật to trên trang giấy. Việc viết chữ tất nhiên sẽ kéo theo việc vẽ, với sự chú ý đích đáng tới lỗi vẽ phối cảnh theo luật xa gần, kỹ năng hữu nhất cho những nghề làm liên quan đến du lịch, sao cho những tòa nhà, cỗ máy hay hiện tượng thú vị khác có thể được phác họa lên nhanh chóng. Locke tin rằng việc có khả năng vẽ tốt còn có tác dụng truyền tải ý tưởng nào đó đến trí óc con người hơn là những trang viết mô tả trên giấy. Locke cũng nhấn mạnh giá trị của phương pháp tốc ký nhằm mục đích ghi chép lại thật nhanh những điều cần lưu. Ngay khi trẻ biết nói tiếng Anh, chúng sẽ bắt đầu học nói tiếng Pháp bằng phương pháp hội thoại. Và ngay khi trẻ có thể nói và đọc tiếng Pháp tốt, thì nhiệm vụ mà Locke đặt ra đó là chúng sẽ học tiếng Latin. Nhiệm vụ này có thể mất tới 1 hoặc 2 năm. Locke đã tuyên bố rằng tiếng Latin hoàn toàn cần thiết đối với một quý ông. Và một lần nữa, ông cũng khuyên nên dạy tiếng Latin theo phương pháp hội thoại. Locke phản đối cách dạy học đẩy trẻ em vào một loạt quy tắc ngữ pháp hỗn độn. Ông cho rằng nếu tiếng Anh có thể học được tự nhiên thì các ngôn ngữ khác cũng vậy. Ông cũng phản đối việc viết các bài thơ và bài luận phức tạp bằng tiếng Latin. Nếu một gia sư, người có khả năng dạy học qua phương pháp hội thoại, gặp khó khăn trong việc phải chắc chắn một vấn đề ngôn ngữ, thì Locke khuyên nên sử dụng những cuốn sách thú vị và dễ đọc bằng tiếng Latin. Với những đoạn dịch tiếng Anh ở giữa mỗi dòng, tất nhiên tiếng Latin vẫn là ngôn ngữ thiết yếu đối với một số nghề nghiệp và là điều kiện cần thiết để được học tại các trường đại học. Bởi vì rất nhiều bài giảng hay sách được giảng hoặc in bằng tiếng Latin. Tuy nhiên, Locke cũng nhận thấy tiếng Latin và tiếng Hy Lạp chiếm một phần quá lớn trong chương trình học thời ông, nhất là đối với những cậu bé được định hướng theo ngành thương mại hoặc nông nghiệp. Những ngôn ngữ này được vận dụng tốt hơn trong việc luyện viết chữ đẹp và duy trì những cái gọi là nền tảng, kỹ năng, những cái nói chung thường không được dạy trong trường học văn phạm thế kỷ 17. Locke cũng hoài nghi về giá trị của việc rèn luyện trí nhớ, cụ thể là việc luyện tập học thuộc hàng trang chữ Latin để phát triển khả năng này. Nếu bọn trẻ phải học thuộc lòng, thì chúng nên học các câu châm ngôn, quy tắc và những kiến thức khác, những cái có tác dụng thiết thực trong cuộc sống. Các môn học khác mà Locke đề xuất cho cậu ấm gia đình quý tộc học bao gồm môn địa lý, số học, thiên văn học, hình học, niên đại học và lịch sử với mức độ cần thiết được sắp xếp như vậy. Locke đặc biệt thích môn học cuối cùng bởi vì khi chẳng có gì để dạy, chẳng có gì tạo nên sự thích thú hơn là môn lịch sử. Môn lịch sử hiển nhiên sẽ dẫn tới việc nghiên cứu luật và nhà nước, những vấn đề mang tầm quan trọng lớn đối với những quý ông tương lai, người có thể được yêu cầu giữ chức vụ công như chức vụ thẩm phán hòa giải tại địa phương hoặc thành viên quốc hội tại Westminster. Locke nhấn mạnh rằng khả năng lập luận và tài hùng biện là kết quả tốt nhất đạt được nhờ luyện tập chứ không phải nhờ những buổi học chính quy môn hùng biện và logic học. Môn khoa học vào thế kỷ 17 thường được gọi là môn triết học tự nhiên và thiếu tính tổ chức kỷ luật theo đúng nghĩa của nó. Locke nhấn mạnh rằng mặc dù tất cả những tri thức chúng ta có không thể được đem hết vào một môn khoa học, nhưng chúng ta cũng chỉ nên tập trung vào nghiên cứu một vài biểu hiện của tự nhiên mà thôi. Chương trình học cũng nên có thêm các môn năng khiếu khác. Locke đề xuất nên đưa môn khiêu vũ vào dạy ngay khi trẻ còn rất nhỏ. Mặc dù việc học chơi nhạc cụ không được khuyến khích vì nó làm lãng phí quá nhiều thời gian của một chàng trai trẻ. Hai môn quân sự là đấu kiếm và cưỡi chú ngựa cừ hay ngựa chiến lại được khuyến khích. Mặc dù Locke sợ rằng môn đấu kiếm có thể dẫn tới việc đọ kiếm tay đôi nguy hiểm và với lý do đó ông khuyên nên đưa môn vật vào để thay thế. Locke cũng khuyên nên cho các cậu ấm học ít nhất một nghề thủ công, tốt hơn là 2 hoặc 3 nghề. Kỹ năng này sẽ rất hữu ích trong trường hợp không may về sau khi họ lâm vào tình cảnh khốn khó. Nó cũng giúp nâng cao sức khỏe và là liều thuốc thư giãn công dụng sau thời gian học hành sách vở căng thẳng. Bản thân Locke cũng là người say mê với nghề làm vườn. Ông đề nghị nên tham gia công việc làm vườn hoặc chăn nuôi, làm việc liên quan đến gỗ như thợ mộc, thợ đóng đồ gỗ hay thợ tiện. Tất cả những công việc này đều là cách thức giải trí lành mạnh và thích hợp cho con người của học hành hoặc kinh doanh. Ông còn đề xuất một số hoạt động khác như đánh vách ni, chạm trổ và gia công chế biến các loại kim loại quý và kim loại thường. Locke khuyên tất cả các quý ông và con trai của họ nên học các hoạt động buôn bán. Mặc dù Locke đánh giá rất cao hoạt động giải trí, nhưng ông lại cực lực phản đối những trò tiêu khiển ngồi ì một chỗ và nguy cơ gây tác hại lớn như chơi bài bạc và xúc sắc. Mặt khác, ông luôn tán thành hoạt động du lịch nước ngoài, mặc dù ông cho rằng hoạt động này thường diễn ra ở độ tuổi không đúng, từ 16 đến 21 tuổi. Locke chủ trương là trẻ em ở độ tuổi 7 đến 14 nên được đi du lịch nước ngoài cùng với gia sư của chúng, để chúng có thể học ngoại ngữ nhanh chóng và hiệu quả. Và sau khi tròn 21 tuổi, chúng cũng nên đi du lịch nước ngoài, bởi vì khi đó chúng đã trở thành những chàng thanh niên trưởng thành. Với một chút kinh nghiệm tích lũy, chúng có thể tự đi mà không cần sự giám sát bảo hộ. Kết luận. Chúng ta có thể kết lại 4 điểm sau. Thứ nhất, xét trên mọi chuẩn mực, Locke là một nhà giáo dục tinh thông. Ông vừa là một nhà nghiên cứu thực hiện các phương pháp giáo dục, vừa là nhà viết văn thành công mà các bậc cha mẹ thường tìm đến xin được tư vấn. Rất nhiều trong số các cách ngôn về giáo dục của ông đã được công nhận phương pháp hiệu quả nhất để thực sự học được một điều gì đó, chính là phải giải thích được nó cho những người khác. Trước sự thông thái của Locke, chúng ta rất khó có thể đồng tình với ý kiến của Jet Say. Khi ông này một mặt công nhận sự thông minh, khiếu hài hước và tài diễn đạt rất sát của Locke, mặt khác lại coi những quan điểm về giáo dục của Locke là sự phản ánh nghiệp dư, có đôi chút ba hoa của một ông già độc thân. Mặc dù đến thời điểm khi viết cuốn Tư tưởng giáo dục, Locke đã luống tuổi và có phần ba hoa, nhưng trong các vấn đề giáo dục khó, ông hầu như không phải là một người nghiệp dư. Dẫu chỉ là một người độc thân, nhưng mối quan tâm thực lòng của ông với trẻ em còn lớn hơn của rất nhiều bậc cha mẹ khác, như John Tong và John Tong đã nhận định. Locke dường như rất yêu quý trẻ con, và ông cũng được chúng quý. Những bức thư của ông thường đề cập tới rất nhiều vấn đề và lời khuyên của ông về những đứa con của những người bạn của ông. Kết quả là có rất nhiều quy tắc giáo dục khái quát cũng như các cách ngôn trong những bài viết của Locke được ứng dụng rộng rãi tới ngày nay, như chúng ta đã từng được sử dụng trong quá khứ. Điểm kết luận thứ hai, trái ngược với điểm thứ nhất, đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong số những quy tắc phổ biến này chính là việc ông tập trung nhấn mạnh vào sự khác nhau giữa các cá nhân. Sống trong thế giới chỉ toàn những người có địa vị cao trong xã hội và các gia sư đồng nghiệp, Locke dường như tách biệt khỏi những mối quan tâm giáo dục của thế kỷ 20. Đó là sự phổ biến giáo dục tại nhà trường trong một xã hội có nền tảng công nghệ. Tuy nhiên, việc Locke nhấn mạnh vào mối quan hệ cá nhân trong giáo dục, trên phương tiện vai trò quan trọng của cha mẹ và trên nhu cầu đối xử với trẻ em như những cá nhân riêng biệt, có thể được coi như chất điều hòa hữu dụng cho loại thuốc bách bệnh phổ biến được đưa ra của nền giáo dục trường học quốc gia hiệu quả. Trong phần kết tác phẩm Tư tưởng giáo dục, ông một lần nữa nhấn mạnh, trí óc của mỗi con người đều có một nét riêng biệt nào đó, cũng giống như khuôn mặt của anh ta, đó là cái phân biệt anh ta với những người khác. Và có thể có trường hợp hiếm hoi khi đứa trẻ có thể được giáo dục với cùng một phương pháp giống hệt nhau. Câu nhấn mạnh này của Locke rất thống nhất với nguyên văn bài phân tích tác phẩm Tư tưởng giáo dục do Mason viết. Mason kết luận rằng câu kết mà Locke đưa vào để thể hiện được những mảng phát triển nhất và tinh vi nhất của học thuyết giáo dục của mình. Những phân tích của Mason hé lộ những mảng chính gồm: A. Tầm quan trọng của tính khí cá nhân. B. Nhu cầu cải tạo giáo dục để hấp dẫn hơn hay ít nhất cũng không quá hà khắc. C. Sự nhấn mạnh vào lý trí và thực tiễn. Và D. Vai trò của thói quen trong các lĩnh vực giáo dục phi trí tuệ. Thứ ba, một điều rõ ràng là mặc dù tác phẩm Một số tư tưởng giáo dục chưa bao giờ được tác giả hướng trở thành một tác phẩm luận về giáo dục toàn diện như chính cái tiêu đề mà nó hàm ý, mà lại xuất phát là một tuyển tập những lời khuyên riêng rẽ, nhưng cuốn sách vẫn sớm được biết đến rộng rãi. Suốt thế kỷ 18, cuốn Tư tưởng giáo dục xuất hiện trong hơn 20 phiên bản bằng tiếng Anh, ngoại trừ những tuyển tập các tác phẩm của Locke. Cũng như tiếng Pháp, phiên bản đầu tiên bằng tiếng Pháp ra đời đầu năm 1695, rồi tiếng Hà Lan, tiếng Đức, Italia và Thụy Điển. Cuối cùng, điều quan trọng là vị trí của Locke trong lịch sử được đánh giá không chỉ là tư tưởng giáo dục mà chính là một tư tưởng chung. Ông sống trong những thời kỳ hỗn loạn và những tác phẩm chính của ông đã được xuất bản vào thập kỷ cuối của thế kỷ chứng kiến những xung đột kịch liệt về hiến pháp, tôn giáo, kinh tế và tri thức. Locke lúc nào cũng đứng về phe cấp tiến hơn là phe truyền thống trong những cuộc xung đột như thế này. Tuy nhiên, thuyết cấp tiến của ông mang tinh thần xây dựng được đặc trưng bởi tính thận trọng, tính nhân văn và lương tri. Vì vậy rõ ràng, ông đủ khả năng để chắt lọc và truyền lại những tri thức và giá trị mới trong thời kỳ ông cho các thế hệ mai sau. Như Aron đã viết, những tác phẩm của ông đã truyền lại cho hậu thế tinh hoa chắt lọc từ những yếu tố tiến bộ và cấp tiến nhất của xã hội thế kỷ 17. Những tác phẩm của Locke đã chi phối nền tri thức Anh trong nửa đầu thế kỷ 18 và ông đã ảnh hưởng rất lớn cả ở Mỹ và Pháp.